chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, năm 1905, ông phó bà Nguyễn Sinh Sắc quyết định gửi anh em Khiêm và Côn lên trọ học ở Vinh để học chữ Quốc ngữ. Chỉ qua tuần học đầu tiên, hai anh em được đặc cách chuyển lên lớp dự bị. Lúc này Côn đã 15 tuổi. Môi trường học mới như mở ra cho cậu một chân trời mới, cùng ý thức phải học thêm tiếng Pháp. Cậu bắt đầu để ý và cảm nhận thấy khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái treo ở cổng trường không đúng với những gì cậu đã được chứng kiến. Trước khi sang Nhật, cụ Phan Bội Châu đã bí mật hẹn gặp ông Nguyễn Sinh Sắc và Côn. Với tình cảm yêu quý đặc biệt, cụ Phan tin tưởng sau này Côn sẽ làm nên việc lớn. Cũng lúc này từ Vinh, đích thân quan Tổng đốc Đào Tấn, cũng là bạn học cũ với ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, đã tìm về làng Sen, gửi cháp của triều đình với ông Phó Bảng vào Huế nhậm chức quan. Liệu ông Phó Bảng có khước từ được như lần trước không? Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương trong buổi đọc truyện hôm nay. Sau đó, học sinh bắt đầu vào lớp. Côn và Khiêm cùng vào lớp có biển đề Enfantin, lớp đồng ấu, tương đương lớp 1 của ta bây giờ. Hai anh em định ngồi cạnh nhau, nhưng cô giáo chỉ tay bắt Khiêm phải ngồi xuống bàn cuối vì cậu thuộc số học sinh đã lớn, 17 tuổi rồi. Côn mới 15 tuổi, được xếp loại chung, ngồi dãy bàn giữa lớp. Tụi lao nhau ngồi chân cùng. Côn ngồi cạnh một cậu cùng tuổi, có vẻ dân thành thị. Khi cô giáo bảo, các trò lấy vở và bút ra. Côn lấy trong túi vải ra cả bút sắt và bút lông, cả sách giấy Tây, cả sách giấy bản chuyên để viết chữ Hán. Cậu bạn ngồi bên bật cười, nói oang oang. Nhà quê lại còn mang cả bút nho, sách nho nữa. Cả lớp quay lại, Côn nhíu lông mày. Cô giáo mắng ngay cậu bé nói năng không có trật tự kia. Trò kia không được nói to, kể cả nói chuyện trong lớp. Rồi Côn nói tiếp. Các trò nghe đây, chúng ta sẽ học làm 3 giai đoạn trong năm học này. Theo chương trình hiện nay, sau thay đổi thế nào hay hay. Giai đoạn 1, chúng ta học quốc ngữ. Giai đoạn 2, lên lớp gọi là lớp dự bị. Bắt đầu học các môn như cách trí, toán, thủ công, lịch sử, địa lý, vân vân. Giai đoạn 3, gọi là lên lớp sơ học. Bắt đầu học cả chữ Pháp. Còn chữ Hán cũng có học, nhưng mỗi tuần học có 2 giờ bằng 1/3 giờ học tiếng Pháp. Các trò nhớ chưa? Tất cả đáp gian. Nhớ rồi ạ. Ở cuối lớp, bọn học trò lớn thì thào. Này, thầy giáo đàn bà dạy là hay tối dạ lắm đấy, chú mày ạ. Trên bục giảng, cô thấy dì Dầm chỉ tay đúng cậu học sinh lớn vừa nói. Cậu ta bối rối đứng lên. Cô giáo nhíu lông mày. Đã bảo không được phép nói chuyện trong lớp, trò không nghe sao? Học sinh càng cuống. Thưa à, bẩm bà thầy giáo. Cả lớp tròn mắt ngơ ngác, rồi cùng phá lên cười. Cô giáo phải đập thước chan chát xuống bàn mới giữ được trật tự. Cô tiếp tục quát. Trật tự, im lặng. Trò kia, sao lại xưng hô như vậy? Trò phải nói thưa cô, hiểu chưa? Rồi cô cầm phấn, đến trước bảng, viết mẫu bài tập viết đầu tiên. Bọn học trò bắt đầu hí húi tập viết theo cô trên bảng đen của mình. Cô giáo đi tới bên Côn. Một cách tình cờ, cô cúi xuống. Cậu đỏ mặt, rụt bảng lại. Cô giáo vui vẻ giữ lại và hỏi. Trò viết đẹp lắm. Vậy ở nhà đã học được ít nhiều rồi phải không? Côn đáp, vâng. Cô hỏi tiếp. Vậy trò học được những gì rồi? Côn đáp, cậu đã học hết quyển tập đọc vỡ lòng và đã làm được cả tính cộng trừ nhân chia. Anh Khiêm cũng vậy. Cô giáo tròn mắt. Trò nói thực không? Vậy trò lên bảng thử một tính nhỏ xem nào. Côn vâng lời. Chỉ trong phút chốc, cậu đã làm xong bài tính đó. Cô giáo càng ngạc nhiên thốt lên. Trời ơi, thôi, đợi đấy, cô lên gặp ông hiệu trưởng. Anh em trò đã vào nhầm lớp mất rồi. Chiều thứ bảy, Côn và Khiêm cùng đi bộ về làng. Khiêm nói, có cái chủ nhật cũng hay. Chiều thứ bảy nào, anh em mình cũng được về nhà thế này, thích thật. Anh em mình học cũng đã được một tuần rồi. Chữ quốc ngữ đúng là không khó lắm, nhưng còn chữ Pháp nữa. Nghe nói khó hơn quốc ngữ gấp nghìn lần. Côn vui vẻ. Em không sợ. Em có kinh nghiệm rồi. Cứ kiên nhẫn là cái gì cũng làm được hết. Rồi Côn nói sang chuyện khác. Ăn cơm trọ như thế này, tốn kém cho cha quá. Em áy náy lắm anh ạ. Thôi thì cũng biết vậy. Khiêm thở dài. Cha đã quyết cho anh em ta đi học thì phải cố mà học. Anh cũng biết nhà ta nghèo. Cha cho cả hai đứa ra Vinh học trọ thế này là sự cố gắng lớn của cha. Và cả chị Thanh nữa. Côn thêm. Phải, cả chị Thanh nữa. Cũng tội nghiệp cho chị. Mẹ mất sớm, chị phải gánh vác việc nhà quá nhiều. Hai anh em cúi đầu đi nhanh, không nói chuyện nữa, nhưng rồi Côn bỗng lại cất tiếng. Anh Khiêm ạ, hôm nay về nhà, em phải xin phép hỏi cha một điều. Gì thế? Em chắc cả anh cũng để ý tới cả ba khẩu hiệu treo khắp trong trường. Tự do, bình đẳng, bác ái. Anh có thật hiểu thế nào không? Còn em thì rất khó hiểu. Khiêm đáp. Có, anh có để ý tới khẩu hiệu ấy. Nhưng có gì khó hiểu đâu nhỉ? Cứ giải nghĩa thông thường thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng em thấy nó chẳng đúng tí nào với những gì người Pháp đang thi hành ở nước mình. Khiêm chăm chú nhìn Côn. Em nói sao? Anh vẫn nhớ đấy chứ. Anh em ta đã ra cảng bến thủy, xem mấy lần đều thấy cả. Tàu Tây chở đi biết bao nhiêu là gỗ, gạo, bông, vải, sợi và bao nhiêu thứ quặng mỏ khác. Anh em ta về kể với cha. Cha rất buồn và hỏi lại. Chúng bóc lột, vơ vét của dân mình, đem về nước chúng nó đấy. Thế mà tụi mi không hiểu sao? Vậy Pháp nó tự do, bình đẳng, bác ái ở chỗ nào hả anh? Khiêm im lặng, rồi chỉ văng ra được một câu. Giặc, giặc thì còn nói cái gì nữa? Trời đã tối, cả nhà đã ăn cơm xong. Cô Thanh dọn mâm bát, đem xuống bếp. Cô cầm chùi quét nhà, Khiêm xin phép cha. Cha cho con sang nhà anh bạn bên hàng xóm, vay ít dầu hỏa, nhà mình hết mất rồi. Ừ, con đi. Vừa lúc đó, một người khác bước vào nhà. Đó là ông Cử Vương Thúc Quý. Ông sắc mừng rỡ. Ôi chao, lâu không gặp huynh, đã về đấy ư? Nhưng sao đi đâu mà tối tăm thế này? Côn cũng hết sức mừng rỡ, chào thầy học cũ của mình. Ông Quý ôm lấy vai Côn âu yếm và nói nhanh với ông Sắc. Huynh và cháu này đi ngay với tôi có chút việc gấp. Ông Sắc ngạc nhiên. Việc gì vậy? Lành hay dữ mà gấp vậy? Lành, xin đi ngay. Khách hẹn đúng cuối giờ Dậu, đầu giờ Tuất. Quan Bắc cứ đi. Vừa đi tôi sẽ nói để Quan Bắc biết. Vâng, đi thì đi. Nhưng cả thằng cháu này. Vâng. Ông Sắc lật đật mặc áo, vừa cải khuy ông vừa bảo Côn. Nói với chị Thanh là cha có việc cùng con đi một lúc sẽ về. Dạ. Lát sau, hai cha con ông Sắc cùng rảo bước về phía cầu Hữu Biệt. Trời lất phất mưa bay. Trời tối mờ, đường vắng ngắt. Cầu Hữu Biệt kia rồi, ở bên ngọn đồi có tên gọi là Độc Lôi. Dưới sông gần chân cầu, một con đò đang cắm sào như đợi ai. Trong thuyền có 3-4 người và một ngọn đèn dầu bằng hạt đỗ xanh. Trên bờ, một bóng người khoan thai đang chắp hai tay sau lưng, cúi đầu đi đi lại lại. Ông Sắc cùng ông Quý và Côn tới gần. Ông Sắc cố nén một tiếng kêu vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Ôi, Phan tiên sinh! Trời ơi, đã 2 năm nay! Người đó đúng là Phan Bội Châu. Ông không vấn khăn mà búi tó, áo dài thâm, chân mang giày vải kiểu tàu. Trán cao, vẻ mặt sáng láng cao minh. Hai người bạn cũ cùng nắm chặt lấy tay nhau. Rồi ông Phan nói, đệ vì công việc chung, phải bôn ba, xa vợ con, xa bạn hữu, lắm lúc cũng đau lòng. Nhưng thôi, xin cảm thông mà tha thứ cho. Hôm nay, chủ tâm ghé về qua nhà, ở Đan Nghiệp, để gặp nội nhân và các cháu, căn dặn một đôi điều, rồi sẽ lại phải đi. Mà lần này còn đi xa, đi lâu hơn nữa. Nhưng về cũng có mục đích gặp lại Nguyễn Tiên Sinh để gửi lời chào tạm biệt. Gặp cả thằng cháu mà tôi rất yêu quý, rất kỳ vọng ở nó sau này. Ông Cử Quý đỡ lời bạn. Phan Tiên Sinh quyết định tiếp tục ra đi, chuẩn bị các cơ sở đón thanh niên ta xuất ngoại. Tiên lượng là bọn Pháp nhất định sẽ làm khó dễ cho gia đình, nên Phan Tiên Sinh vừa trao cho phu nhân một tờ giấy giả ly hôn. Vâng, tất nhiên là ly hôn giả. Phòng khi địch bắt bớ thì bà có thể đứng ngoài vòng pháp luật. Chúng không có cớ gì làm lôi thôi. Ông Sắc hết sức cảm động. Ôi chao, lại thế nữa ư? Giải San hiền huynh quả thật là một vĩ nhân. Nay vẫn quyết chí ra đi vì dân vì nước như thế này. Sắc tôi vừa nhớ mấy câu cổ thi tặng người tri kỷ, xin đọc. Ông Sắc ứng khẩu đọc luôn. Độc lôi sơn hạ, hữu biệt cửu tây, phong vi vi hề chấp quân quyết, vũ tế tế hề giữ quân biệt. Ông Sắc đọc xong, ông Phan cầm lấy cả hai bàn tay ông Sắc nói. Đa tạ hiền huynh. Và chính ông dịch luôn cho mọi người cùng nghe, trong đó có cả Côn. Dưới sườn núi Độc Lôi, mé tây cầu hữu biệt, gió hiu hiu thổi, biện diện cầm tay áo bạn, mưa bay lất phất, cùng tiễn biệt anh. Mọi người ai nấy đều xúc động, ông Phan quay lại phía Côn, đặt tay lên vai cậu. Chú đi đây, chúc cháu ở nhà học thật giỏi, hãy sẵn sàng để cống hiến cho đất nước cả tài năng và sức lực của mình. Chú biết, cháu là một thiếu niên sớm có chí khí. Côn cúi đầu khoanh tay. Cháu đa tạ chú có lời khen. Cháu xin hứa sẽ noi tấm gương cao cả của chú. Rồi ông Phan quay lại phía mọi người. Thôi, ta cũng không nên dùng rằng mãi. Xin hẹn ngày tái ngộ hiền hữu. Nhất định với chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Ông Sắc và ông Quý cùng với Côn quay về. Ông Phan đứng nhìn theo. Đôi mắt mênh mông không khỏi thoáng buồn. Ông ngắm nhìn lại bầu trời đêm, cùng đồi núi ruộng đồng, quá đỗi thân yêu của quê hương xứ sở. Tất cả như đang đắm chìm trong ngục tù tăm tối, trong biết bao nỗi đau khổ nát tan. Ông cũng nhìn theo mãi người bạn chí cốt với người con trai mà ông tin liệu rồi đây rất nhiều khả năng sẽ có thể trở thành một nhân vật không thể thiếu trong hàng ngũ những người sẵn sàng hy sinh tất cả cuộc đời mình vì dân tộc, vì đất nước. Lát sau, khi ông Sắc và Côn đi khuất, ông Phan mới trở xuống thuyền. Ta đi thôi. Một người không rõ mặt ở cuối khoang nói vọng ra. Phan tiên sinh ạ, kể cũng tiếc. Giá mà ông Phó Bàng cùng đồng tâm nhất trí vào hội với ta thì có phải là... Ông Phan thở dài. Ông Sắc đúng là một danh nho, một vị đại khoa, có tâm lớn. Rất yêu nước yêu dân. Nhưng cũng đáng tiếc. Hiện nay, ông chỉ dừng ở ba điều. Đó là bất đắc chí, băn khoăn và do dự. Thật vậy, ông chỉ suốt đời bất đắc chí, băn khoăn và do dự mà không dám quyết làm một việc gì. Ông không phải là người hành động, suốt đời chỉ là người cảm khái và đau khổ. Bởi vậy, tôi cũng không nài ép. Hy vọng có lẽ chỉ là ở đứa con trai thứ hai của ông. Một người nữa nói sang việc khác. Ông Cử Quý chắc đã chờ chúng ta ở Hải Phòng. Vâng, ông Phan đáp. Ông ấy được ta đưa vào làm ở công ty tàu biển là có chủ tâm để chuyên bí mật lo liệu giấy tờ hợp pháp cho anh em ta trong nước xuất dương, nên vẫn luôn luôn có mặt ở đấy. Lại có tiếng hỏi khác. Từ Hải Phòng, tàu chạy tới Hồng Kông mất độ bao lâu hả tiên sinh?
Chừng 2 ngày.
Thế thì tốt, chẳng mấy chốc ta đã tới Nhật. Ông Phan đáp. Vâng, nhưng ra tới Hải Phòng thì ông đội quyên sẽ ở lại liên lạc với ông Cử Đặng Thái Thân. Tôi cũng đã lưu ý ông Thân cần sớm tiếp xúc với ông huyện Võ Tất Đắc đã cáo quan về ở ẩn. Ông huyện có một cậu con trai là Võ Mai, có chí lắm. Thưa tiên sinh, thế thì số thanh niên được ta tuyển đi Nhật để học tập đào tạo thành cán bộ có lẽ sẽ khá đông, vượt dự tính đấy. Lờ mờ trong lòng thuyền, người ta đã nhận ra trong số mấy người ấy có cả ông đội quyên. Ông rít một mồi thuốc lào,
đang say đứ đừ ở giữa khoang. Mùa xuân đã qua đi, sắp sang hè, mùa hè năm 1906 Bính Ngọ. Trong làng sen, Lý trưởng đang gào như điên. Chúng mày đâu? Gọi ngay Phó Lý, gọi ngay Trương Tuần, gọi ngay Hương Lý cho tao. Chết mất thôi, quan tổng đốc về làng mà chẳng ai biết gì hết. Cờ quạt đâu? Tàn lọng đâu? Mau ra đón quan. Bày cả hương án nữa, không chết cả nút bây giờ. Rồi ông ta chạy cuồng ra đường, đã có một số tuần phu vác lọng vác cờ hớt hải chạy theo Lý trưởng. Vừa chạy vừa mặc áo, Lý Tuét vừa như khóc miếu. Chết tao rồi, chỉ chết tao thôi. Lệ vua ban xưa nay, quan huyện về làng cũng còn phải cờ quạt đón rước, nữa là quan tổng đốc. Chúng mày sơ khoang thế này, chỉ mình tao chịu tội thôi. Lý trưởng và một số hương quản, tuần đinh chạy ra tới đầu làng, thì vừa vặn đoàn của quan tổng đốc Đào Tấn đã tới. Đào Tấn chạc 50 tuổi, vẻ mặt sáng sủa, tuy oai nghiêm nhưng vẫn có pha chút gì nghệ sĩ. Không phải chỉ làng này mà gần như cả nước đều biết tổng đốc Đào Tấn là người tuy đã làm quan to nhưng vẫn rất mê hát bội. Chính ông là tác giả của khá nhiều bản tuồng đang được rất nhiều người hâm mộ. Hôm nay về làng sen, ông không đội mũ đại quan mà vẫn khăn nhiễu như một nho sĩ thường. Dù vẫn mặc phẩm phục triều đình với áo gấm xanh, có phù hiệu là một vuông vóc đỏ có thêu phượng đính trước ngực và chân mang hài thêu kim tuyến mũi công. Ông cưỡi một con ngựa bạch rất đẹp. Hộ vệ hai bên là bốn võ sĩ, gươm tuốt trần, cũng cưỡi ngựa, toàn ngựa hồng. Ở phía trước là một viên quan nhỏ, cũng cưỡi ngựa, cầm cờ tiết. Chạy bộ sau cùng là hai anh lính khỏe mạnh, ôm hai cái cháp sơn then, đựng các vật dụng và giấy tờ của quan. Lý trưởng phủ phục xuống trước chân ngựa của Đào Tấn khóc mếu. Trăm lại quan lớn, nghìn lại quan lớn. Ngày về làng mà tiện nhân không được biết để lo đón tiếp trọng thể theo nghi thức triều đình đã định. Xin quan lớn mở lượng hải hà tha cho, vì quả là tiện nhân không được ai báo trước. Đào Tấn mỉm cười. Không sao, đúng là không có ai báo trước, vì ta muốn vi hành. Tới thăm quan phó bảng là chỗ cố chi. Tất nhiên cũng có việc lớn, ta muốn đích thân tới báo với quan phó bảng việc này. Vậy ta miễn thứ cho thầy. Lý Tuét sướng quá, vái lại như thế sao? Khi đoàn của Đào Tấn rầm rập đi qua, Lý Tuét vẫn còn chưa hết mừng, cứ vái theo mà làm nhảm mãi. Cả nhà con, cả họ con đội ơn quan tổng đốc. Ông Đào vào nhà ông Sắc, ngựa cột đầy vườn hí vang lừng. Lính trắng tất bật chạy ra chạy vào, hầu nước và điếu đóm. Ông Sắc đã kịp mặc áo dài. Cô Thanh là con gái, không dám vào nhà, cứ thập thò ở cửa để chờ sai bảo. Hai cậu con trai vẫn còn ở trên Vinh học, chiều thứ bảy mới về như thường lệ. Hai ông bạn cùng ngồi đối diện, vẻ mặt đều tươi vui. Ông Tấn sau một tuần trà mới trịnh trọng nói. Thưa với quan phó bảng, hôm nay tôi về thăm quan, có phần hơi đột ngột, không có báo trước. Xin miễn thứ cho. Tôi về thăm quan phó bảng còn mang theo một trọng trách là chuyển tới quan lệnh của bộ lại trong Hoàng Triều vời quan về kinh để nhậm chức. Ông Sắc chỉ a lên được một tiếng ngạc nhiên, rồi ngồi ngẩn ra, không kịp phản ứng gì nữa. Ông cứ tưởng hai năm trước, viên quan thừa sai đã về chỉnh lại lời thiết tha xin miễn của ông. Hơn thế nữa, chính ông đã tự thân lên Vinh gặp Đào Tổng Đốc để trình bày mọi ý kiến của mình. Tưởng thế là đã xong, nay không ngờ. Ông Tấn vui vẻ thân mật tiếp. Tôi muốn được đích thân đem tin vui này tới cho huynh. Thật vậy. Bấy giờ ông Sắc mới như kịp định thần, ông vòng tay cung kính. Trước hết, Sắc tôi xin hướng về kinh bái lạy Đức Hoàng đế, sau là cảm tạ lục bộ tối cao. Tiếp nữa, tạ ơn quan tổng đốc đã vì tình thân mà hạ cố tới Tệ Xa để truyền đạt lệnh này. Rồi ông nói tiếp với ông Đào Tấn theo lối bè bạn, quen thuộc của cả đôi bên. Thưa quan, nhưng Sắc tôi đã có thưa mọi điều nhờ ông thừa sai về trình lại với quan, và chính tôi cũng đã lên để gặp quan thưa chuyện rồi mà. Nay sự việc quả là vô cùng đột ngột bất ngờ, Sắc tôi vẫn còn mang bệnh trong người, đâu đã khỏi. Đào Tấn cả cười, tiếng cười rất sang. Biết trước, thế nào huynh cũng sẽ nói như vậy, nhưng xin cho Tấn tôi được phân tỏ đôi lời. Cách đây 2 năm, Huynh lên Vinh nói với tôi giúp cho mọi mặt, để Huynh khỏi phải lai kinh. Lần ấy, Tấn tôi đã vui lòng chấp nhận giúp Huynh. Đã có sớ về chiều tâu rằng Huynh quả là đang có bệnh, lại còn phải phụng dưỡng thân mẫu cao tuổi bệnh trọng. Đúng không nào? Ha ha, nhưng Huynh ơi, năm nay đích thân Tấn tôi phải về tận nhà để mời Huynh vào chiều. Và lần này thì không phải Huynh, mà chính tôi là người phải nài nỉ. Không sao cười được, ông Sắc buồn rầu hỏi. Thưa, vậy sao lại có sự thay đổi như lật ngược lại thế ạ? Ông Tấn lại cười vui. Huynh ơi, tình bằng hữu của chúng ta bền vững, to lớn như Thái Sơn, chẳng có gì lật đổi được. Chỉ có tình thế bây giờ là đổi khác mà thôi. Thưa, đổi khác ra sao? Một là, bây giờ triều đình đang thực sự rất cần những người tâm huyết. Hai là, nay triều đình rất không muốn các sĩ phu xa lánh rời bỏ triều đình trong cơn khó khăn này. Ai có ý xa lánh lúc này, triều đình dễ nổi giận. Thêm nữa, còn có cả sức ép của người Pháp. Họ đang rất quan tâm tới hiện tượng có nhiều quan người Nam ta không muốn cộng tác với họ. Họ cho như thế là giới sĩ phu cả nước có ý bất hợp tác, cho nên họ đã thúc ép triều đình phải nghiêm hơn trong việc bổ nhiệm quan lại. Nói rõ hơn là phải kiên quyết nghiêm trị những ai bị coi là bất hợp pháp với triều đình, cũng có nghĩa là bất hợp tác với cả họ. Ông Sắc lại ngồi bần thần, ông Đào Tấn nói tiếp, lần này càng gần gũi hơn. Vậy xin được nói với tấm lòng huynh đệ là, lần này thì huynh không nên, và cũng xin nói thực là, cũng không thể từ chối được nữa. Phải nói là, nếu không nhận, huynh sẽ có thể gặp nhiều điều nguy hại. Còn như huynh chấp nhận, thì chưa nói tới việc tránh được mọi con mắt soi mói, nhất là của người Pháp. Mà ít ra, trước mắt, huynh cũng có cái lợi là việc học hành của các cháu sẽ thuận tiện. Vì chỉ sang năm, các cháu sẽ học xong tiểu học, lên trung học là phải vô Huế. Và cũng xin cho phép được nói thực thêm nữa. Nếu huynh vô Huế, nhận một chức quan, thì dẫu sao huynh cũng có một chút lương, cũng đỡ chứ. Đã là chỗ tâm giao, Tấn tôi xin nói thật tình như nói với người ruột thịt. Mong huynh hãy sáng suốt nhận lời. Rồi sau đây, nếu không thích vướng mũ áo nữa, thì lúc đó huynh có thể xin về. Khi ấy, các cháu cũng đã học xong và trưởng thành. Ông Sắc ngồi im hồi lâu. Ông Đào Tấn không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, ông Sắc thở dài, mặt u buồn. Những lời của quan đúng là gan ruột. Sắc tôi muôn vàn cảm tạ. Và cũng đã hiểu được ra, quả là còn một bầy con nhỏ. Vâng, phải rồi, phải làm sao cho chúng ăn học được nên người đã. Tôi cảm tạ quan huynh đã nhắc tôi điều này. Và vì thế, vâng, tôi cảm tạ và xin vui lòng lĩnh ý quan huynh và cúi nhận lệnh chỉ của triều đình. Như vậy thôi, còn biết làm thế nào nữa? Ông Tấn mừng rỡ, vươn người, nắm lấy tay ông Sắc. Ôi, Tấn tôi thật mừng, mừng lắm. Huynh đã hiểu được lòng Tấn này. Ông Sắc vội nói ngay, cắt ngang lời ông Tấn. Nhưng dẫu sao, cũng cho phép Sắc hỏi ý kiến các cháu trong nhà đã. Chúng cũng đã bắt đầu khôn lớn, bắt đầu biết nghĩ được ít nhiều. Vâng, được được, tùy ý huynh. Nhưng như thế là mừng rồi. Quả thật, Tấn tôi không bao giờ muốn phải tâu lên với triều đình là quan phó bằng lại xin cứu một lần nữa. Và nói dại, giả dụ như có chuyện gì xảy ra với huynh, thì Tấn này chỉ còn có cách mổ bụng, moi gan, moi tim mình ra để giải bày tất cả tấm lòng thiết tha trung thực. Nói đoạn, ông Tấn vui vẻ chuyển sang chuyện khác. Nào, huynh có rượu ngon, đem ra đây. Xin báo để huynh biết, Tấn này đã nhuận sắc xong vở Sơn Hậu và cho dựng vở Vạn Bảo Trình Tường. Khi nào cho đào kép họ dựng xong, nhất định phải mời huynh xem thử. Rồi ông vui vẻ, cao hứng tiếp. Ôi, chẳng có gì sung sướng bằng công việc này. Mũ áo cân đai, phủ du hết. Lắm khi, chúng lại còn làm hèn cả con người đi, huynh ạ. Chiều thứ bảy tuần ấy, Côn Khiêm lại từ Vinh về. Ba cha con cùng ngồi nói chuyện như ba người lớn. Cô Thanh cũng ngồi tham gia ý kiến. Cô nói một cách bình tĩnh, không vui mà cũng không buồn. Thưa cha, con thấy quan tổng đốc nói như vậy là đúng ạ. ông Sắc Như ngạc nhiên. Vậy lần này các con cũng khuyên cha nên nhận, chứ không như lần trước ư? Côn bình tĩnh như một người lớn thực sự. Thưa cha, vâng. Ông Sắc cười thua. Vậy thì các con hãy sửa soạn để cùng cha thử vận hội này xem sao. Ngay mấy hôm sau, mọi việc chuẩn bị gần như xong xuôi. Việc trọng nhất là sang chào dì An và dặn dò mọi việc nhà cho cô Thanh. Cô sẽ một mình ở lại quán xuyến mọi việc nhà. Ông Sắc chiều đó ngồi nói chuyện với cô. Ông thương con gái quá. Mọi khi ông cứng rắn nghiêm khắc đã có tiếng, mà lúc này lòng ông như héo hắt, hai mắt đỏ hoe. Thôi con ạ, con vui lòng ở lại, thay cha trông nom ruộng vườn và nhất là hương khói ông bà bên hoàng trù. Cha biết con đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, hy sinh quá nhiều cho gia đình. Con hãy tha thứ mọi khiếm khuyết cho cha. Cha là người cha lận đận nên đã không sao nuôi nổi cho các con được no ấm như người ta. Cô Thanh muốn khóc. Đã lớn và bản lĩnh vốn cứng cỏi, gắng giữ cho nước mắt khỏi tuôn trào. Cô cố bình tĩnh nói, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ buồn cháy ruột. Thưa cha cứ yên tâm. Đấy, vừa qua, cha cùng em Côn ra Bắc tới 4-5 tháng trời, con ở nhà vẫn lo liệu mọi việc được cả, có sao đâu ạ. Tất nhiên, khi ấy có em Khiêm ở nhà đỡ đần. Nhưng nói thật, hắn con trai nên cũng chỉ học là chính. Công việc ruộng đồng có làm được mấy? Thanh ạ, cha vẫn không thể nào hết lo. Cha sẽ cố tìm cách nào rồi cũng đưa được cả con vô Huế. Lúc đó, cha mới tạm gọi là yên dạ. Con xin cha cứ bình tâm cùng các em ra đi. Con có vô Huế hay không cũng thế thôi. Có khi ở quê, có chị có em lại vui hơn. Con quen sống ở nông thôn rồi, cha ạ. Giữa lúc đó, một người làng thường thấy ở lò rèn nhà anh Điền rụt rè bước vào, chắp tay chào. Ông Sắc mời anh ta ngồi và hỏi có việc gì hay sang chơi. Người nọ chân thành cung kính nói: Thưa với quan phó bảng, con được tin quan sắp vào Huế nhận chức. Con sang trước hết là mừng quan, sau là có chuyện muốn thưa. Anh cứ nói đi, ông Sắc ân cần nhắc. Thưa với quan, con nghe nói ra làm quan hết sức bận rộn, mà nhà chỉ có hai cậu ấm còn phải đi học. Vì vậy, cần có người giúp việc quét dọn cơm nước, hầu hạ điếu đóng, nhất là khi quan có khách. Con xin tình nguyện đi theo hầu quan. Con không dám cầu tiền tài lợi lộc gì, chỉ vì quý cái đức của quan mà con muốn giúp. Ông Sắc và cả cô Thanh không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi ông Sắc thong thả nói: Anh có ý quý hóa ấy, quả thật tôi không dám ngờ tới. Tôi chân thành cảm ơn anh lắm lắm. Anh đã có lòng yêu cha con tôi như vậy, thật ít có. Nhưng tôi cũng phải nói thật với anh rằng cũng chưa thật chắc chắn tôi sẽ ra làm quan. Và có ra làm quan, tôi cũng chưa dám chắc làm quan lâu. Vì đời lắm chuyện, chưa sao lường trước được anh ạ. Anh nông dân nọ hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng vui vẻ. Quan đã dạy thế, con xin vâng. Nhưng giả dụ khi nào cần có người hầu hạ giúp việc, xin quan cứ cho gọi, con sẽ đến ngay, bất cứ lúc nào. Ông Sắc lại xúc động cảm ơn anh nông dân. Anh đứng dậy cáo từ ra về. Nhưng anh vừa ra thì anh Điền thợ rèn vội vã chạy vào. Chào hỏi xong, anh nói luôn: Bẩm quan, có người nói là từ trong Huế ra, cho biết là Đức Vua Thành Thái đã bị Tây bắt vì chúng cho là mưu phản. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 9 tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.